15 La Mã, Hoàng Cao Khải. Chú thích: Hoàng Cao Khải, sinh năm 1850, mất năm 1933, tay sai đắc lực của thực dân Pháp, hiệu Thái Xuyên, quê làng Đông Thái, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Từ khi Pháp sang chiếm nước ta, Hoàng ra cộng tác với Pháp, đánh dẹp quân khởi nghĩa chống Pháp, dần dần được Pháp sung chức, khâm sai kinh lược Bắc Kỳ, thượng thư, phụ chánh đại thần, thái tử thái phó, văn minh điện đại học sĩ, tước, duyên mậu quận công. Các con trai, Hoàng Mạnh Trí, Hoàng Trọng Phu đều làm tổng đốc, Hoàng Gia Mô làm tri huyện. Sau năm 1904, Hoàng bị Nguyễn Thân, sinh năm 1840, mất năm 1914, lấn áp. Nhưng cả hai đều bị Pháp thải hồi cho về hưu trí ở ấp Thái Hà, Hà Nội. Nguyễn Quy Thắng, hết chú thích. Cao Thắng tử trận, cụ Phan kêu trời khóc lóc thảm thương là phải. Tôi được gặp một ông già trên 70 tuổi, chính là một người lính trong đội thân binh tử sĩ, sớm tối hộ vệ cụ Phan lúc đó, thuật chuyện rằng chính mắt ông thấy được ròng rã nửa tháng, bất cứ lúc nào chạnh nhớ đến Cao Thắng là cụ khóc lúc ấy. Sự cảm thương quá độ làm cho cụ mất ngủ quên ăn, không mấy bữa mà mặt vỏ mình gầy, khí sắc tiều tụy ngó thấy. Chư tướng phải thay phiên nhau chăm nom khuyên giải mãi, cụ vẫn không nguôi cơn nhớ thương phiền não. Nghĩ lại cũng không lạ gì, bởi người anh hùng tráng sĩ đó có chỗ ỷ trọng cần dùng cho cụ, như là chân với tay đối với thân thể, không sao thiếu được. Chẳng những vì Cao Thắng là người trí dõng ít có mà thôi, lại chính nhà kỹ sư một tay giám đốc chế tạo súng đạn là món cần nhất. Mấy ngàn tướng sĩ trông cậy vào đó, trọn cả phong trào để kháng quan hệ ở đó. Nay bỗng dưng người đó mất đi, đáng thương tiếc là một tướng tài đã đành, mà kiếm người thay thế còn có. Chớ đáng thương tiếc là một kỹ sư quân giới thì nhiều hơn, mà lại không có ai thay thế nổi. Như vậy bảo cụ Phan không khóc thương sao được. Huống chi cụ Phan vẫn tự nghĩ mình tuổi già sức yếu, tánh mạng còn mất chẳng biết đâu là sớm chiều. Trong trí cụ định sẵn một mai phó thác đại sự cho Cao Thắng, cũng như ngày xưa Khổng Minh phó thác công việc phục hưng Hán Thất cho Khương Duy vậy. Nhưng đàn kia Khổng Minh còn may phó thác cho Bá Ước được ít năm. Còn đàn này, một người đang cường kiện thanh xuân lại bị số mạng rước đi trước một ông già đã da mồi, tóc bạc. Đó là một lẽ khác, khiến cho cụ Phan càng thêm thương khóc Cao Thắng. Cây cột cái của tòa nhà đổ mất, làm sao tòa nhà khỏi bị xiêu vẹo rung rinh. Cao Thắng chính là địa vị cây cột cái của đại sự họ Phan đang làm. Cho nên tôi nói Cao Thắng giữa đường mất đi rất có ảnh hưởng đến nguyên khí và thực lực họ Phan, phải vì đó mà lung lay, thiệt thòi, suy kém. Tuy vậy, thanh thế nghĩa quân bề ngoài vẫn còn sung túc oanh liệt, vẫn còn lên xuống gầm thét ở miệt Thượng Du Nghệ Tĩnh. Sức của bảo hộ mạnh gấp trăm gấp ngàn lần mà không dễ một chốc quét sạch phá tan được. Mặc dù binh lính nhà nước bôn ba công kích luôn luôn nhọc nhằn, mặc dù có những hạng tùy thế lập công như các tiểu phủ sứ Lê Kinh Hạp, Phan Huy Nhuận, Đinh Nho Quang, từng bày hết trước này tới dựng mưu kia, nhưng nghĩa quân vẫn cứ đối lũy giao phong, chưa chịu đuối hơi lui bước. Lịch sử thiên hạ xưa nay không hề có một cuộc chinh phục ở đâu mà người ta không chiêu nạp lợi dụng ngay những kẻ sanh trưởng ở đó làm quân sĩ, làm mưu thần, làm sai nhân, làm hướng đạo. Tước lộc vàng bạc đàn này đổi lấy mưu mô công sức đàn kia. Những hạng người khéo biết hay là đành phải lựa gió bẻ măng, thuận buồm xuôi nước, đời nào không có, xứ nào không có. Xưa kia, tổ phụ chúng ta còn oanh liệt. Những lúc ta đi chinh phục Chiêm Thành, Chân Lạp, cũng phải cần có ít nhiều thổ dân hai xứ ấy làm sai nhân mưu sĩ cho mình chớ sao. Nó là một công lệ tự nhiên ở trong các cuộc chinh phục người ta, có đâu qua khỏi. Thì cuộc bảo hộ mới định ban đầu ở nước ta cũng thế. Nhưng nói gì nên nói cho công bằng, trong những người bổn thổ trước đây tùy thế lập công và bày mưu hiến kế cho bảo hộ về công việc bình định dân nghịch, tiểu trừ văn thân, có người biết sự cưỡng lại cũng vô ích, cho nên đành phục theo thời thế mà lợi cho nước cho dân. Có người không biết lẽ đó, chỉ dựa lấy thời thế oai quyền, trở lại nhiễu hại nhân dân, xính làm họa phước. Hạng dưới này, đối với việc phá hoại cụ Phan, không để sót tâm lực gì không đem ra, không còn thiết mưu kế nào không bày xử. Họ dư biết phong trào văn thân cụ Phan làm chủ, còn như cây đinh trước mắt, như bụi gai trên đường của bảo hộ. Nếu họ bày mưu nghĩ cách gì phá tan đi được, tức là cơ hội cho họ nên công danh to, được phú quý lớn. Trước hết, họ tìm kiếm tảo trừ vây cánh văn thân. Cuộc vận động để kháng cự vây cánh văn thân Nghệ Tĩnh lúc bấy giờ mà cụ Phan Đình Phùng làm chủ trì, sở dĩ có cơ sở, có thinh thế, tràn lan được rộng và chống đỡ được vậy là nhờ có lòng dân quy phụ, sức dân giúp ngầm rất nhiều. Ngoài ra những người là bậc kiện nhi tráng sĩ, không từ sống chết, bỏ hết gia hương, đi theo văn thân một cách phân minh. Còn những người vẫn an cư lạc nghiệp ở nhà, hình như vô tâm, vô sự. Nhưng kỳ thiệt, họ ngấm ngầm hưởng ứng tán trợ văn thân bằng tinh thần, bằng tiền bạc lúa gạo, bằng sự bôn tẩu hô hào. Đó là vây cánh gián tiếp của văn thân, có lẽ không một làng xóm nào không có nhiều ít. Muốn trừ văn thân, ta hãy lo chặt vây cánh của văn thân trước. Bọn tùy thế lập công nghĩ như thế, bèn ra tay trấn áp ở trong dân gian, hoặc là bắt bớ hành hạ những ông già bà cả nào có thân nhân đệ tử đi theo văn thân, để cho thân nhân tử đệ xót tình máu mủ, thì phải đâm đầu thò mặt ra hàng chục, hoặc là giam cầm trừng phạt những nhà có tư cơ sự sản đáng nghi, là có bí mật quan hệ với đảng văn thân. Lúc đó dân gian Nghệ Tĩnh ở giữa cái không khí tao nhiễu kinh hoàng bao phủ, nồng nực khó thở. Phải chi người ta đàn áp trừng trị thiệt những kẻ có con em đi theo văn thân, hay là thiệt có giúp ngầm văn thân thì chẳng nói làm gì. Vì lẽ mạnh được yếu thua, tội ai làm nấy chịu là nhẽ tự nhiên ở đời. Nhưng đàn này, bọn tùy thế lập công kia làm oai làm dữ lung tung. Muốn bắt ai thì bắt, muốn chém ai thì chém. Giữa lúc thiên hạ loạn ly, mạng người rẻ như cỏ rác, nhất là người có máu mặt, người có tiền dư. Và người có tư hiềm cừu oán chút xíu với quan tiểu phủ sứ và bộ hạ các ngài là dễ bay đầu mất mạng như chơi. Thiệt vậy, hồi này thiếu gì người bị bắn, bị tù, bị đày, bị chết một cách oan uổng, chỉ vì lẽ có sự sản, có hiềm thù. Chớ thật sự người ta không tội lệ gì, cũng không dính líu xa gần chi với văn thân. Ta nên công bằng nhìn nhận rằng sự trừng phạt lung tung oan uổng nhân dân như thế chẳng phải là quan pháp lính pháp, mà chính là người nam lính nam, gọi chung là bọn tùy thế lập công đó. Họ ra tay chặt vây cánh văn thân đến thế, mà sao phong trào văn thân cũng sôi nổi chưa yên. Binh lính bảo hộ vẫn phải đi đánh dẹp nhọc nhằn chưa xong. Té ra mưu kế của bọn tùy thế lập công chỉ làm cho dân gian tao nhiễu bất bình thì có, chớ không thâu được nhiều ít hiệu quả gì theo họ trù tính. Chặt vây cánh của cụ Phan mà cụ Phan không ngã, họ bèn tính cách sao đánh ngay vào bản thân cụ Phan. Nhưng cách đó không phải dễ dàng thực hành. Họ nghĩ ra cái thủ đoạn lạ lùng, muốn gián tiếp đánh ngã, là hành hạ nắm xương của tổ tiên cụ ở dưới đất. Họ nói, bẩm, phong tục ở xứ chúng tôi, mồ mả đất đai ông bà rất có quan hệ đến sự sanh tử họa phước của con cháu đang sống. Cứ khai quật mồ mả ông cha nhà nào lên, tự nhiên con cháu nhà ấy đang giàu hóa nghèo, đang lành phải đau, đang an phải nguy. Phan Đình Phùng có lòng son gan sắt, mạnh khỏe cố chấp đến đâu cũng phải lo nghĩ đến phần mộ tổ tiên nhà mình. Này cứ đào lên, tất sao va cũng phải nao núng động hệ tới bổn thân, không ra đầu hàng thì cũng bệnh tật suy vi mà chết. Trong ý họ tin chắc rằng cứ khai quật phần mộ rồi sai người chiêu hàng, bề nào họ Phan cũng phải vì đạo hiếu, vì việc nhà mà quăng gươm cởi giáp quy hàng. Cho nên họ mới đành tâm hiến tới mưu kế như thế. Ai cũng phải cho là một mưu kế quá ư nhẫn tâm, vì nếu việc làm của cụ Phan có phải là trái thời và đắc tội chăng nữa, thì cũng chỉ một mình cụ đắc tội mà thôi. Chớ nắm xương khô của tổ tiên cụ dưới đất có tội gì đâu, mà họ nỡ bày sử khai quật lên cho đành. Thật họ có lòng muốn cho phong trào văn thân yên đi, để xứ sở bình an, đồng bào khỏi khổ. Chẳng lẽ họ không có cao tài diệu sách gì để giúp đỡ bảo hộ và mưu lợi cho dân khác hơn sao, lại tính đến việc làm quái lạ thế ấy? Hồi đó, nhằm khoảng tháng 9 năm Giáp Ngọ, năm 1894, một viên tiểu phủ sứ, cố nhiên là người Việt Nam, dẫn một toán lính bổn bộ và quan huyện sở tại về làng Đông Thái, kêu lý trưởng và kỳ mục ra chỉ dẫn phần mộ tiên tổ họ Phan ở chỗ nào để họ đào lên đem về để tại tỉnh thành Hà Tĩnh. Lại bắt giam nhiều người thân tộc của cụ Phan nữa. Cụ Phan ở sơn trại nghe tin chắc hẳn trong bụng buồn rầu lắm. Vì lẽ theo sự lễ giáo phong tục nước nhà thuở xưa vẫn cho mồ mả là nơi thần thánh bất khả xâm phạm. Nhưng bề ngoài cụ phải trấn tĩnh tự nhiên để cho vững lòng tướng sĩ. Khi tướng sĩ tiếp được tin bẩm cho cụ nghe, cụ chỉ cười lạc mà nói, ta đã tiên liệu tới sự ấy rồi, có lạ gì đâu. Người ta đinh ninh chờ đợi tin tức xin hàng của họ Phan sai người đem lại, nhưng chờ đợi lâu không thấy động tĩnh gì. Bấy giờ mới có bức thơ trịnh trọng khuyên hàng đưa lên vụ quan. Người hạ bút viết thơ khuyên nhủ cụ Phan ra hàng chính là người đồng hương đồng thời với cụ, lại có tình thông gia với nhau nữa. Ông Hoàng Cao Khải. Lúc này họ Hoàng đang làm Bắc Kỳ kinh lược sứ, tôn nghiêm hiển hách. Người Pháp gọi là Phó Vương. Thiếu gì người làng Đông Thái muốn tránh họa phải chạy ra Bắc, núp dưới bóng che chở và đầu thân làm môn hạ của họ Hoàng. Ngay đến người trong thân tộc cụ Phan cũng có. Xuất thân chỉ là một thầy cử nhân đậu trẻ, rồi ở nhà nhàn cư vô sự, rồi cờ bạc chơi bời. Đến đổi bán hết gia viên điền sản, chỉ còn một nước tự tử đến nơi. Hoàng bỏ nhà đi ra Bắc Hà, gặp được người tri kỷ rồi cởi voi đánh giặc, tùy thế lập công danh. Thấm thoát không mấy năm mà làm tới kinh lược, phong tới quận công. Ai cũng phải chịu là người có thời may, nhưng thật cũng là người có tài lớn. Nếu cụ Phan là anh hùng muốn tạo lại thời thế mà tạo không được, thì họ Hoàng chính là anh hùng bởi thời thế tạo ra. Cùng thời, cùng làng, hai người đi khác hẳn con đường chí hướng mà cùng đến chỗ cực đoan, cùng có tên tuổi lớn trong lịch sử. Đối với thời thế, mỗi ông là một đại biểu cho một trào lưu tư tưởng hành vi của Việt Nam. Có họ Hoàng nên chi tiết họ Phan càng rõ rệt. Có họ Phan nên sự nghiệp họ Hoàng càng vẻ vang. Ấy là một chỗ sắp đặt của lịch sử éo le khôn khéo làm vậy. Cuối tháng 10 năm Giáp Ngọ, năm 1894, ông Hoàng Cao Khải viết thơ rồi sai chính người nội đệ, tức em vợ của mình, vừa là ông anh con nhà bác của cụ Phan, là Phan Văn Mân, đem lên núi Vũ Quang. Không ai khác hơn ông này mà dám lãnh mạng đi sứ, nhất là đi sứ chiêu hàng. Vì nếu người khác, chắc là nghĩa binh làm thịt. Mặc lòng là bà con thân quyến, Phan Văn Mân phải trải nhiều lớp gian nan nguy hiểm mới vô đến đại doanh. Mới thấy ông Đường Huynh thò mặt vô, cụ Phan cả cười và nói: "Anh đi làm thuyết khách cho Hoàng Cao Khải khó nhọc lắm hè." Vì cụ đã được tin báo trước cho biết. Cụ xem thơ rồi thở dài. "Không dè người khuyên nhủ tôi ra hàng là cố nhân Hoàng Cao. Tôi thề quyết làm việc tôi làm đây tới cùng, dù sấm sét búa rìu cũng không làm sao cho tôi thay lòng đổi chí được. Anh về nói giùm cho Hoàng Cao biết như thế. Nếu tôi không làm xong được công việc của vua ủy thác, dân trông mong, và không rửa hận cho khô cốt của tổ tiên ở dưới đất, thì chỉ có một cách là chết theo hoài bão tâm trí mình mà thôi." Rồi tức thời cụ viết thơ trả lời, trao cho ông Phan Văn Mân đem về. Lúc anh em từ biệt, cụ ân cần dặn với: "Cũng may phước cho người đem thơ chiêu hàng chính là anh. Nếu ai khác thì bộ hạ của tôi chắc làm tương mắm gửi biếu Hoàng Cao nếm thử. Lần sau y có sai đi, anh đừng lãnh mạng nữa nghe." Ta đọc cả hai bức thơ dưới đây, tức như hai bức thơ phóng đại tâm tích chí khí của hai ông cùng một làng với nhau, cùng một thời thế với nhau, mà hai đàn xa cách nhau tuyệt mù, không thể nào gặp nhau được là phải. Bức thơ của Hoàng Cao Khải. Đồng ấp Phan Đình Nguyên đại nhân túc hạ: "Tôi với ngài xa cách nhau, xuân thu đắp đổi trải đã 17 năm rồi. Dầu bể cuộc đời, bắc nam đường bụi. Tuy là mỗi người đi một ngã khác nhau, nhưng mà trong giấc mộng, hồn vẫn thường thấy nhau không phải xa xôi gì. Ngồi nghĩ lại ngày trước ở chốn quê hương giao du với nhau, cái tình ấy đầm thắm biết là dường nào. Từ lúc ngài khởi nghĩa đến giờ, nghĩa khí trung can đều rõ rệt ở tai mắt người ta. Tôi thường nghe các quý quan nói chuyện đến ngài." Chú thích: "Các quý quan nghĩa là các quan Tây." Hết chú thích. "Ông nào cũng thở than khen ngợi và tỏ ý kính trọng ngài lắm. Xem như thế thì tấm lòng huyết khí tôn thân, tuy là người khác nước cũng chung một tâm tình ấy thôi, không phải là người cùng thanh khí với nhau mới có đâu. Ngày kinh thành thất thủ, xa giá nhà vua Bôn Ba, mà ngài mạnh mẽ đứng ra ứng nghĩa, kể sự thế lúc bấy giờ. Ngài làm vậy là phải lắm, không ai không nói như thế. Song le, sự thế gần đây đã xoay đổi ra thế nào, thử hỏi việc đời có thể làm được nữa, dầu kẻ ít học thức, kém trí khôn cũng đều trả lời được. Huống chi như ngài là bậc người, tuấn kiệt, chẳng lẽ không nghĩ tới đó hay sao? Tôi trộm xét chủ ý của ngài, chắc cũng cho rằng ta cứ làm theo việc phải ta biết, cứ đem hết tài năng ta có. Một việc nên làm mà làm là ở nơi người, còn nên được hay không nên là ở nơi trời. Ta chỉ biết đem thân này hứa cho nước, đến chết mới thôi. Bởi thế cho nên ngài cứ việc làm tới cùng, không ai có thể làm biến đổi cái chí ấy đi được. Có điều tôi thấy tình trạng ở chốn quê hương chúng ta gần đây lấy làm đau lòng hết sức. Nhân đó tôi thường muốn đem ý kiến hẹp hòi để ngõ cùng lượng cao minh soi xét. Nhưng mấy lần mở giấy ra rồi, mài mực xong rồi, đã toàn đặt bút xuống viết rồi, lại gác bút thở dài không sao viết được. Vì sao? Vì tôi liệu biết can tràng của ngài cứng như sắt đá, không thể lấy lời nói mà chuyển động. Đã vậy mà lại khác tình khác cảnh, xa mặt xa lòng. Vậy thì lời nói của tôi chắc gì thấu tới được nơi ngài. Mà dầu cho có thấu tới nơi ngài chăng nữa, đã chắc gì lọt vào tai ngài chịu nghe dùm cho. Chẳng qua chỉ để cho cố nhân cười mình là thằng ngu thì có. Nay nhân quan toàn quyền trở lại. Chú thích: quan toàn quyền, bấy giờ là đời ông toàn quyền, de la naissance. Hết chú thích. Đem việc ở tỉnh ra bàn bạc với tôi, có khuyên tôi sai người đến ngỏ ý cùng ngài biết rằng, ngài là bậc người hiểu biết nghĩa lớn, dầu không bận lòng tưởng nghĩ gì đến thân mình nhà mình đi nữa, thì cũng nên tưởng nghĩ cứu vớt lấy dân ở trong một địa phương mới phải. Lời nói đó, quan toàn quyền không nói với ai, mà nói với tôi là vì cho rằng, tôi với ngài có cái tình xóm làng cố cựu với nhau, chắc hẳn tôi nói ngài nghe được, vậy có lẽ nào tôi làm thinh không nói. Ngài thử nghĩ xem, quan toàn quyền là người khác nước, muôn dặm tới đây, mà còn có lòng băn khoăn lo nghĩ tới dân mình như vậy thay. Huống chi chúng ta lớn khôn sanh đẻ ở đất này, là đất của cha mẹ tôn tộc ở đó. Có lý đâu mình làm lơ đành đoạn. Thì trăm năm về sau, người ta bảo mình ra làm sao? Ôi, làm người trên phải có lòng thương yêu dân làm cốt. Chưa từng có ai không biết thương dân mà bảo là trung với vua bao giờ. Việc của ngài làm từ bấy lâu nay, bảo rằng trung thiệt là trung. Song dân ta có tội gì đâu mà vướng phải nông nổi lầm than thế này, ấy là lỗi tại ai? Nếu bảo là đã vì thiên hạ, thì không biết chi tới nhà nữa cũng phải. Nhưng một nhà của mình đã vậy, chớ còn bao nhiêu nhà ở trong một vùng cũng bỏ đi cả, sao cho đan tâm. Tôi nghĩ nếu như ngài cứ khăng khăng làm tràng tới mãi, thì e rằng khắp cả sông Lam núi Hồng đều biến thành hồ cả hết thảy. Chớ không phải chỉ riêng lo ngại cho cây cỏ một làng Đông Thái của chúng ta mà thôi đâu. Đến nỗi để cho quê hương điêu đứng điêu tàn, tưởng chắc bậc người nhân nhân quân tử không lấy gì làm vui mà làm thì phải. Rồi suy nghĩ đắn đo mãi, vụt lấy làm mừng rỡ mà nói riêng với mình. Được rồi, lời nói đó tôi có thể đem ra nói cho ngài nghe lọt tai, để xin ngài chỉ bảo như vậy có phải hay không. Tuy nhiên, sự thế của ngài như cởi trên lưng cọp đã lỡ rồi, bây giờ muốn bước xuống nghĩ ngại khó khăn biết bao. Nếu như tôi không có chỗ dựa tin chắc được mình, thì quyết không khi nào dám mở lời nói liều lĩnh để mang lụy cho cố nhân về sau. Nhưng may là tôi với ông Toàn Quyền vốn có tình quen biết nhau lâu, với lại quan khâm sứ ở kinh và quan công sứ Nghệ Tỉnh, cùng tôi quen thân hiệp ý nhau lắm. Cho nên trước kia Trần Phiên Sứ, tên là Khánh Tiến, làm tuần phủ nên gọi là Phiên Sứ. Phan Thị Lan, tên là Huy Nhuận, cũng là chỗ thân trong tỉnh, trong làng, hoặc bị tội nặng, hoặc bị xử đày rồi. Thế mà tôi bảo toàn cho hai ông ấy đều được yên ổn vô sự. Lại như mới rồi, ông Phan Trọng Mưu ra thú, tôi dẫn đến ý kiến các đại hiến quý quan, thì các ngài cũng tiếp đãi trân trọng như đãi khách quý, và tức thời điện về tỉnh nhà, bắt trả lại mồ mã, và tha cả ba con về. Như thế tỏ ra nhà nước bảo hộ khoan dung biết chừng nào. Cứ xem vậy đủ biết lẽ ấy lòng ấy, dầu là người ngàn dặm xa nhau, vẫn là giống nhau vậy. Bây giờ, nếu ngài không cho lời tôi nói là dông dài, thì xin ngài đừng có ngần ngại một điều gì khác hết. Tôi không khi nào dám để cho cố nhân mang tiếng là người bất trí đâu. Hoàng Cao Khải, Đốn Thư. Bức thơ cụ Phan trả lời. Hoàng Quý Đài Các Hạ, gần đây tôi vì việc quân ở mãi trong chốn rừng rú, lại thêm lúc này tiết trời mùa đông, khí hậu rét quá, nông nổi thiệt là buồn tênh. Chợt có người báo có thơ của cố nhân gửi lại. Nghe tin ấy, không ngờ bao nhiêu nỗi buồn rầu lạnh lẽo tan đi đâu mất cả. Tiếp thơ liền mở ra đọc. Trong thơ, cố nhân chỉ bảo cho điều họa phước, bày tỏ hết chỗ lợi hại. Đủ biết tấm lòng của cố nhân, chẳng những mưu sự an toàn cho tôi thôi, chính là muốn mưu sự yên ổn cho toàn hạt ta nữa. Những lời nói gan ruột của cố nhân tôi đã hiểu hết. Cách nhau muôn dặm tuy xa, nhưng chẳng khác gì chúng ta được ngồi cùng nhà nói chuyện với nhau vậy. Song le, tâm sự và cảnh ngộ của tôi có nhiều chỗ muôn vàng khó nói hết sức. Xem sự thế thiên hạ như thế kia mà tài lực tôi như thế này, y như lời cổ nhân đã nói, thân con bọ ngựa là bao mà dám giơ cánh tay lên muốn cản trở cổ xe sao nổi không biết. Việc tôi làm ngày nay sánh lại còn quá hơn nữa, chẳng phải như chuyện con bọ ngựa đưa tay ra cản xe mà thôi. Nhưng tôi ngẫm nghĩ lại, nước nhà mình mấy ngàn năm nay chỉ lấy văn huyến truyền nối nhau, hết đời này qua đời kia. Đất nước chẳng rộng, quân lính chẳng mạnh, tiền của chẳng giàu. Duy có chỗ ỷ thị dựa nương để dựng nước được là nhờ có cái gốc vua tôi cha con theo năm đạo thường mà thôi. Xưa kia nhà Hán, nhà Đường, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh bên Tàu, bao nhiêu phen lăm le muốn chiếm lấy đất ta làm quận huyện của họ, mà vẫn chiếm không được. Ôi, nước Tàu với nước ta, bờ cõi liền nhau, sức mạnh hơn ta vạn bội. Thế mà trước sau họ không thể ỷ mạnh mà nuốt trôi nước ta được. Nào có lẽ gì khác đâu. Chẳng qua non sông nước Nam tự trời định phận riêng hẳn ra rồi. Và cái ơn huệ thi thơ lễ nghĩa vốn có chỗ đủ cho mình tự có thể trông cậy dựa nương lắm vậy. Đến nay người Pháp với mình cách xa nhau không biết là mấy muôn dặm. Họ vượt bể lại đây, đi tới đâu như là gió lướt tới đó. Đến nỗi nhà vua phải chạy, cả nước lao xao. Bỗng chốc non sông nước mình biến thành bờ cõi người ta. Thế là trọn cả nước nhà, dân nhà cũng bị đắm chìm hết thảy. Chớ có phải riêng một châu nào hay một nhà ai phải chịu cảnh lầm than mà thôi đâu. Năm Ất Dậu, xa giá thiên tử ngự đến Sơn Phòng Hà Tĩnh. Giữa lúc đó tôi đang còn có tang bà mẹ, chỉ biết đóng cửa cư tang cho trọn đạo. Chớ trong lòng há dám mơ tưởng đến sự gì khác hơn. Song vì mình là con nhà thế thần, cho nên đôi ba lần Đức Hoàng thượng giáng chiếu vời ra, không lẽ nào có thể từ chối. Thành ra tôi phải gắn gỗ đứng ra vâng chiếu, không sao dừng được. Gần đây, Hoàng thượng lại đoái tưởng lựa chọn tôi mà giao phó cho việc lớn, ủy thác cho quyền to. Ấy mạng vua ủy thác như thế, nếu cố nhân đặt mình vào trong cảnh như tôi, liệu chừng cố nhân có chối từ trốn tránh đi được hay là không? Từ lúc tôi khởi nghĩa đến nay, đã trải 10 năm trời. Những người đem thân theo việc nghĩa, hoặc là bị trách phạt, hoặc là bị chém giết. Vậy mà lòng người trước sau chẳng hề lấy thế làm chán nản ngã lòng bao giờ. Trái lại, họ vẫn ra tài ra sức giúp đỡ tôi. Và lại số người mạnh bạo ra theo tôi càng ngày càng nhiều thêm mãi. Nào có phải người ta lấy điều tai vạ hiểm nguy làm sự sung sướng thèm thuồng mà bỏ nhà dấn thân ra theo tôi như vậy đâu. Chỉ vì họ tin cậy lòng tôi cho nên hăm hở vậy đó thôi. Ấy lòng người như thế đó, nếu như cố nhân đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, liệu chừng cố nhân có nỡ lòng nào bỏ mà đi cho đành hay không? Thưa cố nhân, chỉ vì nhân tâm đối với tôi như thế, cho nên cảnh nhà tôi hương khói vắng tanh, bà con siêu dạt, tôi cũng chẳng dám đoái hoài. Nghĩ xem kẻ thân với mình mà mình còn không đoái hoài, huống chi là kẻ sơ. Người gần với mình mà mình còn không bao bọc nổi, huống chi người xa. Vả chăng hạt ta đến đổi điều đứng lầm than quá, không phải riêng vì tai họa binh đao làm nên nông nổi ở đâu. Phải biết quan pháp đi tới có lũ tiểu nhân mình túa ra bày kế lập công thù vơ oán chạ. Những người không có tội gì chúng cũng đâm thọc buộc ràng cho người ta là có tội. Rồi thì bữa nay trách thế nọ, ngày mai phạt thế kia. Phàm có cách gì đục khoét được của cải của dân, thì chúng nó cũng dùng tới nơi hết thảy. Bởi đó là thói hư mối lệ tuôn ra cả trăm cả ngàn. Quan pháp làm sao biết thấu cho cùng những tật khổ của dân trong chốn làng xóm quê mùa như thế, thì bảo dân không phải tan lìa trôi dạt đi sao được. Cố nhân với tôi đều là người sanh đẻ tại châu hoang mà ở cách xa ngoài muôn ngàn dặm. Cố nhân còn có lòng đoái tưởng quê hương thay. Huống chi là tôi đây đã từng lấy thân chịu đựng và lấy mắt trông thấy thì sao? Khốn nổi cảnh ngộ bó buộc và lại sức mình chẳng làm được theo lòng mình muốn. Thành ra phải đành, chớ không biết làm sao cho được. Cố nhân đã biết đoái hoài thương xót dân này, thì cố nhân nên lấy cảnh ngộ tôi và tâm sự tôi thử đặt mình vào mà suy nghĩ xem. Tự nhiên thấy rõ ràng, có cần phải tôi nói dông dài nữa ư? Phan Đình Phùng, Phúc Thơ. Bức thơ cụ Phan trả lời, viết thật nhẹ nhàng mà đau đớn, tử tế mà cương quyết, tỏ ra mình đến chết thì thôi, không chịu bãi binh quy hàng. Cụ lại khéo đem quân mạng dân tâm ra làm nòng cốt để hỏi cố nhân họ Hoàng nếu gặp cảnh ngộ ấy thì làm thế nào. Hình như cụ Phan có ý chặn đường rào ngõ, không để họ Hoàng viết cho mình bức thơ thứ hai nữa. Thiệt, lúc ông Phan Văn Mân đem bức thơ Phúc Đáp ra Hà Nội, họ Hoàng xem rồi biến sắc. Nếu lúc ấy có bệnh nhức đầu chóng mặt gì, tất cũng tiêu tan như hồi Tào Mạnh Đức đọc bài hịch của Trần Lâm vậy. Họ Hoàng sai dịch bức thơ ra chữ Tây, đưa trình quan toàn quyền De La Nesson, luôn với tờ báo cáo của mình. Ở trong có câu đại ý. Bổn chức đã lấy hết sự thế lợi hại để tỏ bày khuyên nhủ Phan Đình Phùng ra hàng thú, nhưng y vẫn tỏ ý hôn mê bất ngộ. Nghĩa là mê mẩn tối tăm không tỉnh. Giờ xin chánh phủ bảo hộ vì dân mà dùng binh lực tiểu trừ cho hết văn thân loạn phỉ, vân vân. Ấy là lẽ cốt nhiên. Đào mã không núng, khuyên hàng không nghe, văn chương không cảm. Thôi thì chỉ còn võ lực. Giờ quan văn trở vô buồn để cho tướng võ ra.